lần sau phát miếng giấy nhỏ chút xíu nữa. Sao kìa. Cái này tôi không có hiểu nha. Con ngồi chỉ chú thấy Phật Bà hiện nhiều tay hiện ra và sau đó biến thành Phật Quan Âm. Phật Bà và Phật Quan Âm là hai là một vậy. Như vậy có đúng không? Thì người này xin cho tôi biết là Phật Bà và Phật Quan Âm khác nhau chỗ nào? Phật Bà thì nhiều tay còn Phật Quan Âm thì ít tay hả? Ai hỏi câu này vậy? Đứng lên hỏi cho thầy.
Chính thưa thầy, con trì chú mà cái câu mà thầy mới giảng hồi nãy thì con khi con trì thì không nhắm mắt, con rất là tịnh, thì con thấy cái tự Quan Âm hiện ra là một chữ Phật kia mà rất là nhiều tay.
Con Âm kiểu Việt Nam hay Tây Tạng?
Không biết. Rồi một hơi đó thì cái tự Phật nó là biến mất, thì con thấy là Phật Bà Quan Âm bay từ trên trời bay xuống mà đúng là cầm nhầm hiểu.
Dạ, tức là nó nhiều tay rồi sau đó thấy Phật Quan Âm từ chân xuống cầm đèn liễu, tức là lúc đó nó thành kiểu hình Việt Nam rồi. Như vậy có đúng không hả? Như vậy không có đúng không hay là không đúng? Khi quý vị chỉ chú đó, mà quý vị niệm Phật hay là niệm Phật Quan Âm thấy cái gì thấy đó, thì cái đó đó là một, nói là một cái điều tốt. Tại sao? Tại vì trong tâm của quý vị đã có những cái, quý vị có nghe tiếng xè xè không? À, rồi. Khi quý vị chỉ chú hay niệm Phật mà thấy hình Phật hiện ra, Phật Quan Âm hay là đủ thứ Phật đó, thì đó là điều tốt. Tức là trong tâm của mình đó, những cái chủng tử đó nó hiện hành, nó là manifest. Nó manifest ra. Nhưng chỉ còn điều là gì? Là chớ khởi cái tâm vui mừng hay bám víu vào cái đó, để nguyên nó như vậy. Cái mừng đáng mừng là gì? Mừng là chỗ là gì? Là biết là những cái chủng tử của cái vị đó, tên của Quan Âm hay Di Đà, trong tâm của mình đã có nhiều, nó mới phát ra như vậy, thì mình đáng mừng cái đó thôi. Chứ không phải nhìn thấy hiện ra mà mừng mà chạy theo cái đó đó, thì mình sẽ rơi vào cảnh giới của ma. Đó, hiểu không? Cho nên đúng hay không đúng thì không phải như vậy, mà cái đó là nó là cái sự hiện lộ, manifestation của những cái chủng tử Quan Âm của cô tụng lâu ngày, nó hiện lộ ra, nó biến kiểu này biến kiểu kia. Nó giống như mình ngủ mê vậy đó, khi mình ngủ thì mình thấy giấc mơ này giấc mơ kia lung tung lộn xộn hết. Đó chỉ là những cái sự hiện hành của chủng tử thôi. Nhưng mình mừng là trong tâm của mình cái câu thần chú, cái câu niệm Phật đó nó có đầy trong đó rồi, mai mốt nó có thể cứu mình, vậy thôi. Còn Quan Âm mà hiện xuống hiện những cái đó không có những điều kệ nữa, nó biến tới biến lùi hồi nó biến mất. Rồi. Thứ hai, khi con tỉnh thì hai tay con chuyển theo nhiều tư thế khác nhau, cuối cùng chuyển về phía trước như hình Quan Âm ngồi thiền. Chà, nhiều hình Quan Âm quá, cô biểu diễn thầy coi con ngồi sao. Dạ. Rồi. Cô cuối cùng nó chuyển tới chuyển luôn. Xong tới cuối cùng nó biến thành vậy. À, này, rồi. Thì cô này có hỏi là khi mà ngồi tịnh nó thì hai tay nó chuyển như thế khác nhau, cuối cùng chuyển về phía trước giống như hình Quan Âm ngồi tập thiền. À, thì như vậy có nên không? Thì bây giờ đó, cái quan trọng đó là mình tu nó phải thích hợp với lại nhân quả. Thì khi cô tu mà cô niệm Quan Âm đó, thì cái tâm cô, cái động cơ, động lực, cái motivation của cô tu nó là cái gì? Thì cô chỉ niệm khơi khơi vậy thôi, cô niệm không khơi khơi vậy thôi. Yeah. Nếu cô niệm khơi khơi như vậy đó thì bây giờ đó cái này đó là tôi không có thể ấn chứng được cái đó là Quan Âm thiệt hay Quan Âm giả. Tại vì Quan Âm giả tức là mạo danh đó. Tại vì khi mà tay mình bắt đầu chuyển đó, tức là nó có cái lực vô hình. Mình cái lực vô hình đó nó phải test lại nhiều cái. mới nó chuyển qua thôi đó, thì không có biết là. Mà thường thường Quan Thế Bồ Tát không có làm mấy cái chuyện đó. Bồ Tát cũng có thể giờ đi thăm, thường thường ngày đó đi cứu khổ không mà busy lắm. Không có thể giờ vô mà chỉ cô múa võ. Cho nên cách tốt nhất đó là khi như vậy đó thì cô cứ không có đi theo nữa. Tại sao? Tại vì đó những cái người âm đó, thường thường người ta muốn tới hỏi thăm cô đó, thường thường người ta tới là người ta làm bắt chước những cái đặc biệt để cô cũng tưởng lầm là Quan Thế Âm, hiểu không? Rồi cô từ từ người ta convince cô làm những cái gesture là giống như Quan Âm. Rồi từ từ lúc đó cô bắt đầu tin Quan Âm, rồi cô nói ok thôi giờ Quan Âm nhập vô con đi, để con đi chữa bệnh cho người ta, là nó nhập vô ngay lập tức, hiểu không? Đó, cho nên tôi muốn biết là cái motivation khi cô tu đó là cái gì mới được. Thôi rõ ràng đó thì đúng rồi. Thì Phật Thanh Quyền thì đó là những cái vị Phật đó là họ chỉ chờ cô để mà họ sử dụng cái cơ thể của cô để mà họ vô. Cho nên chính vậy cho nên cô stop đó. Cảm ơn cô nói cho nó rõ là vậy. Quý vị hiểu không, chứ không phải là nghe thấy trời ơi. Tại vì cái thế giới vô hình đó họ lừa mình rất là dễ. Tại mình không có cái knowledge, cái kiến thức về cái thế giới của họ. Cho nên rồi giờ soi căn. Soi căn là hình thức tu tập gì, đúng hay sai? Soi căn là cái gì? Soi căn thường thường là soi căn để nó coi cái căn cơ người đó làm sao, hay coi kiếp trước của đó làm sao. Thì đây là hình thức tu tập một lần nữa, không phải là của Phật giáo. Cho nên đúng hay sai thì nếu mà Phật giáo thì là sai, không có nên làm cái chuyện này. Quý vị tu đạo Phật đó, cái chính là tu tâm sửa tánh của mình, chứ không có một lần nữa đó, như hôm qua tôi nói đó, nếu người thích tu một tông đó, là thích đi tu theo thần quyền, tức là muốn có quyền năng, muốn có power đó. Thứ tư, người có đức độ gì để có thể điểm đạo cho người khác. Điểm đạo cho người khác có nên không? Muốn điểm đạo tức là initiate, tức là làm lễ quan đảnh, tức là khai mở. Cái chữ điểm đạo này đó, là nó cũng vậy đó, nó không phải trong đạo Phật. Điểm đạo này nó là thường thường là của mấy cái đạo đạo thần quyền hay đạo giáo, đạo lão, đạo tiên đó. Chứ không có điểm đạo. Nếu mà theo đạo Phật đó, thì không có ai điểm đạo cho ai hết. Ngay cả Phật cũng điểm đạo được cho mình. Cho nên cô hỏi người có đức độ gì để điểm đạo cho người khác, thì người điểm đạo cho người khác đó, trước hết là người tu đạo Phật, không có ai điểm đạo cho ai hết. Đức Phật chỉ có dạy cho mình, chứ Phật cũng tới chính đầu cho mình thành Phật được. Trên đạo Phật không có chuyện điểm đạo. Cho nên không có nên, nếu mà cô tu tới mức nào đó mà bề trên nói là bây giờ từ nay con có thể đi điểm đạo cho người khác được đó, thì là lúc đó là cô vô quá sâu trong cái đó rồi, không tốt. Cô vô quá sâu đó, cô ra không được nữa. Không ra được. Những người mà tu mà quá sâu vào những cái thần quyền đó, thì không những kiếp này kiếp khác, sau đó họ có đi tìm mình ngoài, tại mình trở thành mà con kết thuộc của họ. Sau đó mình muốn đi ra, nó họ không có cho ra. Không cho ra khó lắm. Vô băng đảng rồi muốn rút ra thì... chảy da chóc bẫy, phải trốn nước mà đi, chứ ở tỉnh là không có ra nổi, hiểu không? Cho nên đừng nên vô băng đạn, đừng nên vô gan. Khi mới vô gan nó có nhiều favor lắm, muốn gì có, muốn xe gì có liền, ngày mai nó dẫn đến để ngay trước nhà liền có chiếc xe ngon lành. Và sau đó bắt đầu nó nói mà không chịu đó, không chịu làm theo thì sao? Chết, trở ra không được. Khi mình tu tập có thần thông, sau đó dùng để chữa bệnh cho người khác, như vậy có tốt cho bản thân không? Đúng hay sai? Khi tu tập có thần thông chữa bệnh cho người khác, thì giờ là cái này là trái với tôn chỉ của đạo Phật rồi. Trái với tôn chỉ của đạo Phật, trái với tôn chỉ của mật tông. Hôm qua hôm kia tôi đã nói nhiều rồi. Khi tu có thần thông đó, cái thần thông chính của đạo Phật đó, mà đáng tu đó, cái đó là lậu tận thông. Lậu tận thông Nó trả lời cho cô này thôi: tu thần thông, có thần thông rồi, thần thông gì mới được? Tại thần thông nó có cả chục loại thần thông, trong đạo Phật chỉ có 5 cái thần thông, ở ngoài đời nó có cả chục cái thần thông. Sau đó dùng để chữa bệnh cho người khác, thì ngay lúc đầu đó, thì chữa bệnh nó rất là tốt, cái good motivation. Như vậy nó tốt cho bản thân không? Không. Đúng hay sai? Đúng hay sai, nhưng mà không có tốt. Tại vì một lần nữa, những người âm đó, họ còn chấp, họ còn muốn gọi là lingering, muốn dính dáng cái cõi người đời này không chịu đi, thì họ phải làm gì? Họ phải nương vào, họ phải gá vào, họ phải chui vào, họ nhập vô là cái người dương này để mà họ exercise, họ làm cái gì đó. Thì khi họ làm cái gì đó là họ phải mượn mình, thì ban đầu nó hỏi mượn mình, họ chữa bệnh, họ làm gì đó. Tại vì cái người âm đó, họ có, họ khai mở cái những cái nhãn quan thể vía, thì họ có thể nhìn thấy được hơn cái nhục nhãn của mình, cho nên họ nhập vô mình, họ giúp mình nói được cái này, làm được cái kia. Thì mình thích quá mà đâu phải mình tu đâu, cái đó là của họ, họ sai mình đó. Khi quý vị chữa bệnh cho người ta rồi thì càng ngày càng chữa bệnh đó, quý vị sẽ nhìn thấy cái mặt mình càng ngày nó càng xanh. Xanh tại sao? Người âm nó hút cái dương khí của mình đó. Thì mình chữa bệnh hay lắm mà mặt cái xanh này à. Đừng thấy ai người ta hết, nhưng mà cái người âm nó hút hết dương khí của mình, hiểu không? Thì chữa bệnh những người khác, người ta mang ơn rồi, rồi tốt quá, tốt quá. Và sau đó từ từ đó là người ta xài mình, người ta hút hết dương khí của mình, rồi người ta sau đó người ta vô quen, người ta xài quen rồi thì you are mine đó, bắt đầu người ta xài mình đi hướng khác, có gì không? Rồi thì giúp con để ra thắc mắc thôi, giải đáp xong rồi. Rồi tóm lại là cái cô hồi nãy đó nên chấm dứt những cái này. Tu bình thường, tu bình thường diệt trừ tham sân si thôi. Humble, đừng có chữa cho ai hết, chữa cho mình trước.
Còn 4 câu, 5 câu nữa con đáng đọc.
Hết giờ rồi quý bác ơi, hết giờ rồi. Đang chuông hết giờ.
Kính bạch thầy, thiện duyên hôm nay con được gặp và biết thầy, con rất lấy làm hoan hỷ. Con được biết thầy đã từng và có dạy rất nhiều khóa tu ở khắp nơi trên nhiều nước. Vậy sắp tới thầy có khóa tu nào ở miền Nam California? Con xin thầy mở khóa tu ở đây. Xin cảm ơn thầy.
Mở khóa tu thì miền Nam Cali không ạ? Không. Trả lời ngắn gọn. Wait and see. Đạo Phật đó là tùy duyên, được đủ duyên. Khi nào thầy thấy đủ duyên thì sẽ có. Nhưng mà so far tới đây thì chưa thấy. Từ từ. Rồi.
Câu này là câu thoại đầu ông chủ hay ta là ai? Có thầy dạy cái biết suy nghĩ, cái biết không suy nghĩ, cái biết mày là ông chủ, là ta. Có thầy dạy không thể biết ta, only don't know. Theo thầy thì trả lời sao thì hợp với lời Phật dạy?
Câu thoại đầu, cái câu này không phải câu thoại đầu mà đúng là câu công án. Công án, ông chủ hay ta là ai? Ông chủ là ai hay ta là ai? Có thầy dạy cái biết suy nghĩ, cái biết không suy nghĩ, cái biết này là ông chủ, là ta. Rồi. Có thầy khác dạy không thể biết ta, only don't know. Thế cái không biết là ta đó, cái mà không biết ta đó, không biết gì hết, only don't know, không biết gì hết, thì cái đó là ông chủ. Theo thầy thì trả lời làm sao hợp với lời Phật dạy? Trả lời đơn giản là Phật không có dạy mấy cái này. Trời, thầy vừa mới nói chú nhỏ vỗ tay à. Cảm ơn chú nhỏ. Direct, quý vị hỏi sao thầy trả lời trực tiếp. Theo thầy trả lời làm sao thì học cái lời Phật dạy. Phật chưa hết, Phật không có dạy mấy cái này. Phật không có dạy mấy cái rắc rối này. Phật dạy tứ diệu đế. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là con đường diệt khổ, và đây là sự chấm dứt khổ đau. Vậy thôi. Cái này đó là business của nhà thiền, chuyện của mấy ông thiền sư. Mà quý vị là gì? Quý vị là tịnh độ hay thiền sư? À, tịnh độ. Người này là tu thiền hả? Tu thiền không? Thế giờ thôi, tội nghiệp cái người này hỏi, thôi tôi trả lời. Cái câu mà only don't know đó, cái câu này là hình như là của ông thiền sư Sun Sanin, phải không? Ai hỏi câu này? Đó là câu này là của ông thiền sư Nhật Bản. Mỗi lần hỏi ông đó, ông nói only don't know, cứ don't know, không biết đó. Cứ nói vậy, giống như thiền sư đó. Thường thường thiền sư họ hay làm những cái chuyện kỳ quặc đó, hỏi cái giơ tay lên vậy, hỏi cái không biết, hay là hỏi cái nói câu gì đó. Thì đây là những cái nó gọi là những cái gọi là cái xảo thuật của nhà thiền, để làm chi? Để cho cái người đệ tử hỏi đó khựng lại, để mà không có đi theo cái dòng suy nghĩ của mình nữa. Cho nên thường thường cái mục đích của những cái câu thoại đầu, những câu công án đó, là không thể xài ý thức để mà trả lời. Cho nên nếu thầy trả lời đó là thầy phạm vào cái lỗi của nhà thiền, trả lời bằng ý thức. Những câu công án đặt ra để cho cái ý thức này nó mắc kẹt, nó bị bí lùn. Rồi cái vị thiền sư nó thấy khi nào đủ nhân duyên rồi, nó mới nói cho một câu, thì cái người đó mới bừng ra. Thì đó là cái phương tiện thiện xảo của thiền công án. Còn những quý vị lôi một câu công án ra nhờ thì chỉ siêu giảng logically, intellectually đó, thì không có được.
Thầy
thiết
và
dạy nhiều pháp môn, làm sao chúng con có thể chăm nhập hết? Vậy thưa thầy, có nên nhắc môn, chăm nhập hay không? Thời gian có hạn, xin thầy chấm dứt ở đây. Cho nên hồi nãy nghe thấy thời gian có hạn, thầy mừng quá. Đời sống quá ngắn ngủi. Thầy biết và dạy nhiều pháp môn, thầy biết và dạy nhiều pháp môn, làm sao chúng con có thể thâm nhập hết? Vậy chúc thầy. À, vậy chứ hả? Vậy chứ là sao giống như vậy chúc với vậy chúa thầy. Có nên gì hết hả trời? Cho nên thâm nhập, có nên thâm nhất môn thâm nhập phải không? Trời viết vừa ngoáy mà viết nhất môn thâm nhập hay không? Tức là trời viết ngược, có nên thâm nhập một pháp môn hay không? Nhất môn thâm nhập, độc thủ đại hiệp. Rồi, cảm ơn quý vị. Người này hỏi thực tế, thầy biết là dạy nhiều pháp môn, đúng. Ông thầy Chí Siêu ông biết và dạy nhiều pháp môn, biết thì là chuyện cá nhân của tôi, tại vì cái đó tôi học tôi biết. Nhưng mà tôi dạy nhiều pháp môn thì tôi không có dạy nhiều đâu. Tôi không có dạy nhiều pháp môn, tôi chỉ dạy thiền, tịnh, mật, ba cái. Nhưng tôi dạy cái đó lý do là tại sao? Tại vì tùy căn cơ của cái người đối diện, tôi thấy người ta hợp cái căn cơ nào, pháp môn nào thì tôi dạy cái đó. Có dạy thôi chứ tôi không có dạy nhiều pháp môn. Nếu cái người đó thấy có căn cơ với tịnh độ thì tôi dạy cho tịnh độ. Người đó có căn cơ với thiền thì tôi dạy cho thiền. ăn cơm với mật tông, người ta dạy cho mật tông. Chứ tôi không có nói quý vị phải tu thiền tịnh mật, nói vậy hồi vậy là người ta bị loạn tổng hòa nhập ma. Tôi không có chơi kiểu đó, không có tới người tu thiền nói thôi tu tịnh độ đi, còn người tu tịnh độ nói tu thiền đi, làm cho người ta confused. Không có làm như vậy, không có từ bi ác. Người ta đang tu cái gì để cho người ta tu cái đó, và hướng dẫn người ta đi sâu hơn cái đó thôi. Người ta đang tu tịnh độ thì tôi dạy cho người ta tu tịnh độ làm sao cho nó đi sâu hơn, cho nó tín tâm sâu dày hơn, chứ không có tới đây được cái tu tịnh độ. Tu tịnh độ không tốt đâu, cực lạc không có. A Di Đà ở đây tự tánh gì Đà duy tâm tịnh độ không có làm vậy. Vậy thì có pháp môn nào thâm nhập, vậy có nên thâm nhập một pháp môn hay không? Trả lời là có, nên tu một pháp môn. Nó là nhất nghệ tinh thì nhất thân vinh. Tu cái gì thì tu cho chuyên một cái đó. Còn nếu mà muốn tu hai cái, ba cái cũng được, thì tôi có dạy về thiền tịnh song tu. Còn muốn tu ba cái cũng được, thiền tịnh mật tam tu. Nhưng mà tới tam tu là maximum rồi nha. Bất quá tam, không có ba cái, hơn ba cái. Cho nên quý vị, như tôi nói hôm nọ, quý vị nào tu thiền thì tu thiền. Mà nếu mà thích tu thiền tịnh thì thiền tịnh song tu. Đó. Muốn trì chú nữa cũng được thì chia ra. Chia ra làm sao? Nhưng mà cách tốt nhất thì nên tu một cái thôi. Một cái thì nó, tâm nó chú, tâm nó dễ. Còn thầy chứ siêu không có dạy nhiều pháp môn đâu, nói vậy quan quá.
Thầy, bất hiếu với cha mẹ là trọng tội. Vậy nếu con xuất gia không ở gần cha mẹ để phụng dưỡng thì có mang tội bất hiếu không?
Câu này nó rất là tế nhị. Bất hiếu với cha mẹ là trọng tội, đúng. Vậy nếu con đi xuất gia không ở gần cha mẹ để phụng dưỡng thì có mang tội bất hiếu hay không? Rồi, giờ trước khi trả lời câu này đó, thì có nhiều cái mà cần đi lòng vòng. Thái tử Siddhartha bỏ vua Tịnh Phạn đi tu có bất hiếu không? Bỏ vợ đi tu là có bất nghĩa không? Có không? Có không? Có không? Thái tử Tất Đạt Đa Siddhartha bỏ cha đi tu có bất hiếu hay không? Bỏ vợ đi tu có bất nghĩa bất trung không? Đó. Đó, trả lời quý vị, trả lời đi. Để quý vị trả lời xong thì quý vị trả lời câu này nhưng mà thôi. Tôi rất thông cảm những cái vị mà những người có hỏi câu này, tại vì sợ đi tu thì mang cái tội bất hiếu với cha mẹ. Có bất hiếu nữa đó. Tại vì sao? Tại vì có những người cha mẹ không muốn con đi tu đó, thì gây cho người con cái mặc cảm bất hiếu. Nhưng mà nếu con đi lấy chồng thì không sao, con đi lấy vợ không sao, mà bỏ đi tu là bất hiếu. Kỳ không? Quý vị thấy không? Kỳ không? Đó. Thì đi tu đó, trước hết đi tu đó, trong đạo Phật nó nói là một gia đình đó mà có một đi tu đó thì là cả dòng họ hàng được hưởng, được nhờ cái phước của người đó. Nhờ một cái nên đi tu chứng quả là hán thì mới cứu mẹ thoát khỏi cảnh ngạ quỷ được. Chứ một cái nên đi tu thì mẹ xuống ngạ quỷ thì chịu thua nó làm được. Cho nên theo đạo Phật đó, là nếu mà cái người này nó mà dưới 18 tuổi mà bỏ đi tu đó, thì không được. Còn nếu người này mà 58 tuổi mà bỏ đi tu á thì không có bất hiếu. Tại vì bên Mỹ này đó, 18 tuổi có quyền, có quyền đi ra khỏi nhà được không? Cha mẹ có quyền giữ lại không? Có mang tội bất hiếu với Mỹ không? Thì bất hiếu này là ở đâu? Đây là quan niệm của đạo Khổng. Quý vị đi tu, quý vị được công đức hồi hướng cho cha mẹ mình, rồi từ từ cha mẹ mình sẽ hiểu được mình. Đơn giản, hồi tôi đi tu cha mẹ nó bằng lòng, nó có chịu lắm, nhưng mà giờ bằng lòng rồi. Cũng vậy nữa, khi quý vị lấy chồng lấy vợ mà cái người chồng người vợ nó cha mẹ thì không chịu, cứ đi lấy đại nữa. Lấy riết rồi sao? Cuối cùng bà cũng chịu theo. Bất hiếu là gì? Là hỗn láo, bất kính cha mẹ mình, dù ở ngay tại nhà không đi tu hay là ở nuôi mà cãi mắng cha mẹ mình thì cái đó mới là bất hiếu. đó, chứ đó là bất hiếu. Chứ còn không phải dính chùm với nhau là có hiếu, không phải vậy. Cái gì hiểu chưa? Cho nên người này muốn đi tu đó thì nói: cha mẹ ơi, con đi tu đây là đang trả hiếu cho cha mẹ đó. Còn không ở gần cha mẹ để phụng dưỡng thì có mang tội không? Không. Bên này có xã hội Mỹ nó nuôi rồi, hay là có anh em mình nuôi rồi. Đó, nếu mà không có ai nuôi đó, thì mình đi tu mình làm trụ trì rồi đem ông bà về chùa cạo đầu cho ông bà luôn.
Vị Lạc Ma tái sinh ở Sen, năm nay đã 25 tuổi và không còn hứng thú về tu hành nữa và đang học về filmmaker. Vậy thì vị Lạc Ma đó đã từng đạt đến sự giác ngộ hay chưa ở kiếp trước, trước năm 1985?
Hôm qua có người hỏi về Lạt Ma tái sinh ở Tây Ban Nha, không hứng thú về tu hành nữa mà đang làm nghề quay phim photographer. Lạt Ma đó đã từng là đến sự giác ngộ, giác ngộ hay chưa ở kiếp trước? Nếu nói sự giác ngộ đó thì vị Lạt Ma này có thể nói là đạt đến sự giác ngộ, tại vì Lạt Ma này đã được Đại Lạt Ma ấn chứng và vị này đã điều khiển được cái sự tái sinh của mình, tức là muốn tái sinh ở đâu tái sinh ở đó, và khi trở lại thì vẫn nhớ đầy đủ hết. Thì bây giờ nói đến sự giác ngộ đó thì quý vị phải hiểu cái giác ngộ nó có nhiều giai đoạn. Và nếu trong kinh Hoa Nghiêm nó nói trong Bồ Tát có 52 bậc Bồ Tát hay 50 bậc Bồ Tát, nếu không phải duyên giác mà vẫn phải đạt giác thì tạm gọi là 50. Và khi mình chứng ngộ chứng đạo vậy, như giống như hồi sáng tôi nói, nó có cái lỗ đó, tâm nó rở cộng ở cái nào, thì cái sự giác ngộ mà khi mà nhận ra được cái tánh không hay là nhận được cái chân tâm thì coi như là đạt được sự giác ngộ. Nhưng mà cái sự giác ngộ đó có hoàn toàn hay chưa đó, thì đó là chuyện khác. Giác ngộ hoàn toàn thì tên là Phật, giác ngộ gần hoàn toàn thì tên là Đại Bồ Tát, Đẳng Giác Bồ Tát. Và giác ngộ chút xíu thì gọi là Thiền Sư Chứng Ngộ. Ví dụ vậy. Cho nên vị Lạt Ma này đó, thì đối với các đệ tử của kiếp trước thì vị Lạt Ma này là một vị giác ngộ, và sau khi tái sinh thì được Đại Lạt Ma công nhận. Và đây tôi muốn nói thêm với quý vị đó, thì trả lời vắn tắt câu hỏi này là vị Lạt Ma này đã từng đạt đến sự giác ngộ có, nhưng cái sự giác ngộ của vị này tới mức nào thì không thể nói được, tại vì các Lạt Ma cái sự tu chứng của họ mình không biết được. Có người nổi tiếng cao nhưng mà thực ra cái sự tu chứng rất là thấp, và có người rất là thấp ta không nói, nhưng cái sự tu chứng rất là cao. Đến cái sự tu chứng nhất là trong đạo Phật không có thể ai certify đây, giới thiệu quý vị đây là Bồ Tát Bát Địa, không ai làm được vậy. Giới thiệu quý vị Đại Lạt Ma là Bồ Tát Thất Địa, không ai làm được cái chuyện đó, không ai làm được. Chỉ có được Đức Phật, chỉ có thời Đức Phật, chỉ có ấn chứng vị này chứng quả là hán, vị này chứng quả Bồ Tát. Chỉ có Đức Phật mới là người có cái thẩm quyền ấn chứng người này giác ngộ mức độ nào thôi, còn ngoài ra không ai làm được cái chuyện đó. Ngay cả Đại Lai Lạt Ma cũng không thể làm được chuyện đó, chỉ có thể tái xác định ông này kiếp trước ông tu ở chùa này, ông tái sinh là ông này đây, quý vị muốn nó là ông thầy của quý vị nó đem về thôi, có vậy thôi. Ngài chỉ có làm được cái chuyện đó thôi, chứ không có thể nói là thầy của quý vị là Bồ Tát Thất Địa, Bát Địa, Nhị Địa, không làm được chuyện đó. Rồi bây giờ nói thêm cho quý vị để quý vị hiểu nhân Tây Tạng. Tây Tạng nó có nhiều cái danh từ, như quý vị thấy là có Rinpoche, phải không? Quý vị nghe cái chữ Rinpoche. Nó có Geshe Rinpoche Lama Tôn Cụ. Cái thấp nhất là Lama. Lama chỉ có nghĩa là thầy thôi, sư thôi. Rồi. Và dưới chữ sư Lama là tương đối khá rồi, nó tương đương với đại đức. Tại vì sư thường nó không gọi là Lama, nó gọi là Trappa, tức là một vị tỳ kheo Trappa. Phải tu học, có học đạo, hiểu đạo một chút xíu có thể nói được đạo cho người khác, gọi là Lama, tức là guru, tức là đạo sư, teacher. Trên Lama thì nó có hai cái, nó gọi là Geshe với Kenpo. Kenpo đó là tương đương với lại Master, tức này. Còn Geshe nó tương đương với lại PhD, tiến sĩ thời này. Đó là những cái học vị trong trường đại học Phật giáo, học vị thôi. Chứ một vị Geshe hay là Kenpo Phật pháp rất là giỏi, nhưng không có nghĩa là họ tu chứng và không có nghĩa là họ có thần thông. Rồi, cái chữ Rinpoche có nghĩa là quý báu, precious. Thì Rinpoche đó, cái vị Rinpoche không hẳn là Geshe, không hẳn là Kenpo, không hẳn là gì hết, mà trước hết có thể là cư sĩ nữa, nhưng mà có một cái sự tu chứng nào đó. Tu chứng của họ không phải là tu chứng giác ngộ, mà có thể nó gọi là accomplish được một cái di đam, tức là khi mà họ đã quán tưởng thấy mình rõ ràng là di đam và có thể phóng hào quang ra, mà hào quang này không nhìn thấy. Những vị mà có thần nhãn á, clairvoyance, nhìn thấy rõ ràng, phóng hào quang ra, thấy có power rõ ràng, thì lúc đó công nhận vị đó là tu chứng, ta accomplish được cái di đam đó, gọi là realize, chứng ngộ được, đắc được cái thần thông đó. Có vậy thôi, cho nên không có nghĩa là giác ngộ tánh không hay giác ngộ gì hết á, là thành công được cái đó. Rồi một vị mà tu mà sáu pháp vô già có thể ngồi mà tuyết nó chảy hết á, thì coi như là chứng được cái pháp nội hỏa, chứng được cái pháp đó, nhưng mà không nghĩa là giác ngộ. Nhưng khi giác ngộ của đạo Phật nó khác đó. Thì Rinpoche là những vị đó tu có một cái accomplishment nào đó, chứng được một cái, thành tựu được những cái pháp tu của mình, cho nên được gọi là Rinpoche. Nhưng thời nay cái chữ Rinpoche nó cũng được lạm dụng, nó được lạm dụng, nó bị lạm dụng được. Tại sao? Tại vì về sau này dân chúng không biết là ai, ông lạt ma nào cũng thấy Rinpoche hết, thấy người nào cũng thấy Rinpoche quý quá, nó cứ kêu Rinpoche xong đó. Nên cái vấn đề Rinpoche đó bây giờ là cái chữ Rinpoche đó nó trở thành, nó người ta lạm dụng nó nhiều quá, xài nhiều quá, gặp nào cũng vị nào cũng kêu Rinpoche hết đó. Rồi cái Rinpoche đó đó là chỉ có những vị trưởng lão tấn phong cho cái vị đó, nói đệ tử ông này tu khá rồi, từ nay kêu ông là Rinpoche, thì lúc đó đệ tử sẽ gọi là Rinpoche. Nó không phải tự mình kêu mình Rinpoche được, giống như mình tự mình kể kêu mình thượng tọa đại đức được, phải có sự tấn phong. Đó. Rồi giờ hết rồi, giờ chưa, còn một chút xíu, không ai hỏi mà tôi trả lời. Thật ra tôi trả lời lại câu hôm qua có cái vị đã hỏi, tôi thông cảm với cái vị đã nói là sắp sửa tận thế rồi, 2012 rồi phải không? Cái vị đó hôm nay có ở đây không? Không có hả? Không có, thôi khỏi nói. Hả? Dạ. Thì cái vấn đề 2012, tại vì cái câu đó hôm qua nó hỏi đó là nhiều người tiên đoán là 2012, cuối năm 2012 sẽ bị tận thế hay là bị cái gì đó. Thì giờ thầy dạy cách làm sao cho chúng con tu hành để mà thoát làm sao đó, sống còn, ví dụ vậy, đại ý là như vậy, để mà cứu gia đình, vợ con này nọ. Thì tôi nói hôm qua đó là những cái tiên đoán, cái dự đoán, cái prediction thôi. Nhưng mà nó xuất phát từ cái mà cái lịch của người dân Maya đó, người Nam Mỹ hay Trung Mỹ đó. Thì đến nào đến 21 tháng 12 năm 2012 thì cái lịch của Maya nó chấm dứt, stop, nó không có tiếp tục nữa. Thì nhiều người hoang mang nghĩ rằng có thể đến lúc đó là trái đất sẽ bị cái gì. Thì thực sự là tôi không phải là khoa học gia, cũng không phải là khảo cổ gia, không phải là cái gì gia gia hết á, cho nên không có dám nói được. Nó chỉ có một cái là mới đây đó, thì cái này là qua không phải gia gia mà NASA có tuyên bố, chứ không phải NASA, NASA có tuyên bố, NASA có tuyên bố là năm 2013, khoảng tháng 5 2013 thì sẽ có cái bão mặt trời. Thì cái này là quý vị có thể kiểm chứng được, quý vị phải không? Google, cũng Google nữa, Googling, đánh là NASA 2013 và đánh cái chữ gọi là solar storm, tức là bão mặt trời. thì Naza họ đã tuyên bố thông báo là khoảng tháng 5 2013 thì mặt trời nó sẽ có cái flare, nó sẽ bùng ra, thì nó bùng ra như vậy đó, thì nó tạo ra một cơn bão nóng, thì tất cả khi nó chạy tới trái đất này đó thì mình muốn chết hết. Nhớ người nào từ đây quý vị muốn phải làm basement để cái lạnh ở dưới, thì nó sẽ bùng ra như vậy đó, thì tất cả các satellite của chung quanh trái đất này vệ tinh sẽ hư hết, và tất cả những cái hệ thống electronic điện tử, computer, tất cả những cái hệ thống điện tử, nhất là nó gọi là hệ thống nhà thương băng liên quan đến điện tử computer này, nó sẽ chấm dứt. Tại vì những cái vệ tinh đó nó sẽ cháy, nó sẽ nóng hư hết, chạy hết. Thì những cái thời gian đó thì người nào để tiền nhà băng nó thì ủa đâu hết rồi, tiền thì đâu rồi, sao biến mất tiêu hết rồi. Rồi quý vị cầm ATM ra rút tiền không chạy nữa, thì chỉ trong vòng một tích tắc thế tay không tiền mình biến mất, đúng không? Khi mà nó bị như vậy thì sao, tiền mình đâu, bấm bấm ủa sao tiền đâu rồi, chạy đâu rồi, ai hack rồi, ai lấy rồi, không ai trên toàn thế giới này, thì sẽ ngưng. Thì khi đó nó sẽ chạy ra một, nó sẽ tạo ra một cái sự hỗn loạn, tức là lúc đó là New York là stop cái gì là ngưng hết, tất cả ngưng hết, mọi người đều take vacation hết, về nhà làm chơi xơi nước. Thì có vậy thôi. Thì cái này đang hù quý vị. Không phải là nói để cái 2012 thì tôi không biết, nhưng mà cái này thì có thiệt, có thể có thiệt phải không? Quý vị có ai biết không? Có biết rồi. Nó có thiệt chứ không phải. Thì cái này đó thì cái vụ mà Katrina hồi 2005 thì nó gây thiệt hại khoảng 120 tỷ đô la. Thì cái mà bão mặt trời này khi mà nó xảy ra thì tới nó sẽ gây thiệt hại 2.000 tỷ đô la, 2 trillion đô la damage. Đó. Đấy cả mà máy bay, air traffic, computer, tất cả iPod những bấm bấm nghe nhạc bấm chạy nữa, tất cả điện tử là hư hết. Cho nên người nào muốn thì nhớ mua iPod xài ngay bây giờ đấy. iPod, iPad, tất cả battery gì cứ xài, thả cửa mua nhiều vô. Đó. Như thế quảng cáo cho Apple à? Yeah. Thì nói là cái này để chi? Dạ, nhắc lại hết giờ. Dạ, thì ở đây hỗ trợ cho cái việc hôm qua làm thế nào để cứu gia đình vợ con. Thì muốn cứu đó thì chắc là thầy bày cho cái chỗ nào mà trú ẩn á. Vì đi tới Arizona nó có tụi mà CIA nó làm một cái nơi rồi, có thể coi trong những gì đó thì và đi tìm nó là tạo cho chỉ những người mà trong cao cấp thì được chui vô thôi, có thể không được chui vô đâu. Dạ. Thế giờ sao? Người thường gọi là bình dân như mình thì làm gì? Thế giờ sửa soạn trước tu, đúng rồi, tu là tu làm sao? Hôm qua mới tu đó. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Hôm qua tôi có nói rồi, tức là lo vậy, nhưng mà giờ tôi khuyên thêm quý vị. Thì bây giờ đó, khi mà những cái nó xảy ra thì mình có thể mình có chết đâu, nhưng quý vị sẽ đói, sẽ khổ, sẽ đủ thứ hết á, sẽ đói, khổ. Nếu mà nó chết đùng như bom nguyên tử thì không sao, tại vì quý vị biết trên thế giới này giờ có bao nhiêu nước có bom nguyên tử. Không phải nguyên tử nữa mà nó gọi là nuclear, tức là bom hạt nhân, chứ không phải là hồi xưa là atom thôi. Đây là nuclear, tức là cái sức mạnh của nó tàn phá gấp mấy lần, cả chục lần nữa. Bây giờ trên thế giới này có bao nhiêu nước có? Quý vị biết không? 8 nước có. 8 nước có rồi. Đó. Là trước hết là Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Tàu. Đó, rồi kế tiếp đó là hồi nãy nói Nga chưa? Nga là đó. Thì giờ chưa là Iran đang làm. Rồi chưa có 3 nước đã có rồi, là Bắc Hàn, Ấn Độ và Pakistan. Và cộng thêm Iran đang muốn làm. Đó, thì 8 nước này thôi. Thì quý vị thấy đó, chỉ nổi cái 3 cái đồ đó, mấy tụi nó chơi nhau thôi đó, là trái đất này nổ tung rồi. Cho nên mình đang sống trên mấy cái cục lửa mà mình không hay. Thì giờ chưa ai xài hết thì Thì đến 2013 thì mặt trời nó búng ra cho mình cái sưởi ấm cho mình. Giờ cái vấn đề là sao? Nói về điện trì thì quý vị sao? Nhiều người nói tu mau kẻo trễ, tu là tu sao? Thế giờ đơn giản cho quý vị, cái lúc đó là quý vị nhớ lại coi cuộc đời nãy nói gì, quy y gì, quy y tiền. Thì lúc đó tiền quý vị đó chỉ trong một tích tắc, nó nhanh hơn là đi tị nạn đó quý vị. Tị nạn quý vị còn sát còn chạy chạy, cái lúc đó quý vị nó chỉ tích tắc thôi, bao nhiêu triệu đô la quý vị biến hết mất tiêu, không biết nó chạy đâu, không có không access được. Thế giờ sao? Thì tôi chỉ khuyên quý vị đó, bây giờ quý vị có bao nhiêu tiền đó thì bố trải xài hết. Bây giờ quý vị có bao nhiêu tiền đi vô casino nướng hết. Thì nướng cũng được, cũng hết thiệt đó. Nhưng mà đến mình đang sửa soạn cho kỳ tới mà nướng hết thì lúc đó đâu có còn gì ăn không. Thì bây giờ đó, quý vị biết trong những cơn hoạn nạn cái gì nó cứu quý vị? Đúng rồi, trong cơn hoạn nạn cái cứu mình là cái phước, chứ phải tiền. Đó. Trong tất cả những cơn hoạn nạn, nên đi vượt biên mình sống sót hay không là nhờ cái phước của mình, chứ không phải nhờ tiền nhiều. Thì như vậy cho nên tôi trả lời những cái vị hôm qua đó, nếu mình muốn tới cái ngày đó mà quý vị có thể qua được, trải qua được cái đó, thì giờ hãy mau lấy xài cái tiền của mình. Mỗi tháng trích ra 10 đô thôi, bố thí làm phước cũng nhiều gì đó, chứ đừng có chất đóng đó tiền đến khi đó quý vị nhấn nút cái tự nhiên mất tiền không còn nữa. Thì giờ làm phước nhiều đi, làm phước tại đây nó quý vị còn 2011 2012, hai năm rưỡi để làm phước, để đến khi đó nếu có xảy ra cái gì đó thì chính cái phước đó lúc đó nó sẽ trổ ra, nó cứu cái gì. Mà nếu nó chưa trổ ra thì Nam Mô Quan Thế Âm Bất cứu con, thì Quan Bồ Tát coi hằng ngày nó có phước không, trong băng nó còn tiền không. Thì Quan Bồ Tát phước đó là gì? Công đức của mình. Quan Bồ Tát nó được thằng này nó có tiền trong băng công đức, thì lúc đó Quan Bồ Tát mới lấy cái đó mới xài cho mình được, đó bail out cho mình được. Còn bây giờ mình cúng hết cho cúng dường cho casino đó, đến khi mà nó con năm cứu con đó, thì con năm nhìn vô cái account công đức của mình không còn đồng tan nào hết, còn lủng nữa. Thôi nói thôi con đáng chịu, mình hiểu chưa? Rồi thôi xong giấc. Nguyện là hy